Hôm qua tôi có cơ hội đi ăn đại thán của một gia đình. Thì trong lúc chúng tôi ngồi xung quanh với nhau, Tuấn Anh, can you move a little back, please? Thank you. Trong lúc tôi ngồi ăn xung quanh với nhau, thì hầu hết những người mà tôi gặp là những người lần đầu tiên tôi gặp. Thì tôi ngồi nói chuyện, hai người bên cạnh của tôi, hai anh, và điều mà tôi ngạc nhiên vô cùng là nói chuyện một hồi thì mới biết được cả hai đều ly dị. Có con, có vợ trước đây nhưng mà bây giờ không không còn, vợ chồng không còn sống với nhau nữa. Làm tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tôi nói wow, tại sao cái chuyện này nó có thể xảy ra được? Bởi vì khi hai người, người nam, người nữ lập gia đình với nhau thì ít nhất đi nữa cũng có cái tình thương ở trong đó, phải không? Mà tại sao bây giờ đến cái chỗ cái hôn nhân của họ chết mất, không còn nữa? Tại sao như vậy? Cái chuyện gì nó xảy ra? Hầu hết những người, những cái cặp vợ chồng cưới nhau bữa này ở bên Sông Phan thì có dịp dịp quậy đám cưới right? Phải yêu nhau thì mới cưới nhau. Mà tại sao bây giờ tôi ngồi, tôi không có cơ hội để nói chuyện với đâu, cũng gần cả 10 người nam, mà mới nói chuyện với hai người đã có hai cái hôn nhân tan rã rồi. Tại sao cái chuyện đó xảy ra? Có thể lắm, khi mới yêu nhau, cưới nhau thì cái gì đấy cũng thấy cũng tươi mới hết, phải không? Ồ, thấy cái gì cũng tuyệt vời hết. Nhưng mà khi mà sống với nhau rồi, cưới nhau, sống với nhau rồi, chung đụng với nhau rồi, có thể mình thấy nhau nhiều quá, mình nhàm. Hay là những cái đụng chạm giữa người vợ chồng với nhau, cái cảm thấy nó không còn kính trọng với nhau nữa. Cái hôn nhân đó hay là gia đình đó trở thành nó tàn héo, nó đi tới cái chỗ có những hôn nhân đến cái chỗ chết ly dị. Nhưng mà phải chi trong cái lúc đó đó, trong cái lúc mà hôn nhân tàn héo đó hay gia đình đó tàn héo đó, mà phải biết chi có cái cách để mình làm cho nó tươi mới trở lại thì quý biết mấy. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta, ai trong chúng ta cũng cần có sự tươi mới mỗi ngày. Ngay cả hôn nhân của gia đình tôi cũng cần sự tươi mới mỗi ngày. Gia đình tôi cũng cần sự tươi mới của mỗi ngày. Và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em cũng cần sự tươi mới mỗi ngày. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là gia đình tươi mới. Làm thế nào để mình có được một gia đình tươi mới, một hôn nhân tươi mới, mối quan hệ liên hệ giữa mình với người khác được tươi mới. Và lời của Chúa chúng ta học hôm nay được chép ở trong Các Vua nhì đoạn 8 câu 1 tới câu 6. Đây là một câu chuyện rất là lý thú, một câu chuyện thật xảy ra như thế này. Elise bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại. Hồi nãy chúng ta nghe cô Khanh đọc cái phần là có một người đàn bà tên là Sunem, người đàn bà Sunem có con và con chết, và Elise cậy ơn Chúa giúp cho đứa con đó sống lại. Thì ở đây Elise nói chuyện với người đàn bà mà có đứa con trai sống lại như thế này: hãy trỗi dậy đi với người nhà ngươi, ở ngủ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến, kìa nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy người đàn bà ấy đứng dậy vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về. Khi đến, kêu nài vua để việc nhà và công ruộng mình. về việc nhà và công ruộng mình. Và vua đương nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta biết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehazi đang thuật cho vua hay biết thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa, có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại đến kêu nài vua về việc vua, về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kìa người là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bằng nói, bằng hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn vua cắt một quan hoạn theo nàng, mà rằng hãy trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng, từ ngày nàng lìa khỏi xứ này, xứ cho đến ngày này. Đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Tuyệt vời cái chỗ là có một người đàn bà Suni. Bà có gì? Cái vấn đề của bà là gì? Có một đứa con trai, một đứa con trai duy nhất mà nó chết. Rồi như thế nào nữa? Bà dời đi một nước khác bà ở. Khi bà trở lại 7 năm sau thì ruộng đất của bà mất hết. Nhưng mà tuyệt vời cái chỗ là bà này được lại tất cả mọi sự. Đứa con trai được sống lại và tài sản của bà cũng được hoàn lại tất cả. Luôn cả huê lợi trong vòng 7 năm liên tục cũng được trả lại cho bà tất cả. Hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của bà là cuộc đời úa vàng, điêu tàn. Nhưng mà bà được cái sự tươi mới trong đời sống rất là đặc biệt. Cho nên trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy được rằng gia đình của bà được hoàn trả lại một cách tốt đẹp, hay là được sự tươi mới xảy ra trong gia đình của bà. Và tôi tin chắc rằng cái câu chuyện này cũng có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. Những cái mối quan hệ của chúng ta với những người trong gia đình cũng được hoàn trả lại, được tươi mới lại. Ngay cả chúng ta thấy trong câu chuyện này, tài sản của bà cũng được hoàn trả lại. Thì cái câu tôi thấy trong này mình có thể áp dụng được ngay cả về tài chánh trong đời sống của mình. Nếu thiếu hụt đi nữa cũng được sự tươi mới trở lại. Cho nên ở trong Chúa luôn luôn có được cái sự hy vọng. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để bà này bà được được điều đó? Làm thế này để bà này bà được điều đó? Hồi nãy cô Khanh đọc cho chúng ta cái trước đó vài sách là của cô, các vua nhất đoạn các vua nhì đoạn 4, chúng ta thấy chuyện gì xảy ra cho bà này. Là bà này bà gặp ông tiên tri người của Đức Chúa Trời đó, Elise. Thì khi bà gặp Elise thì Kinh Thánh nói như thế nào? Bà rất là tử tế đó, phải không? Tử tế mà gọi là phải dùng cái chữ là tử tế rất là đặc biệt. Lần đầu tiên bà gặp ông là bà cho ông ăn. Ăn xong rồi mỗi lần mà ông trở lại là bà dọn đồ ăn cho ông ăn. Không những vậy thôi, nhưng mà chúng ta thấy cái chuyện gì xảy ra nữa ở trong các vua nhì đoạn 4. Là bà nói chuyện với chồng của bà đó, là làm thế nào để xây một cái phòng trên nhà. Cái nhà của bà đang bình thường, trên cái nhà đó một cái phòng đặc biệt để cho người của Đức Chúa Trời ở. Mỗi lần người của Đức Chúa Trời đến ghé thăm, không những được ăn uống được cư xử tử tế, nhưng mà có một cái phòng riêng cho cái người đó. Không những cái phòng mà thôi, nhưng mà trưng bày rất là tử tế cho người của Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta thấy được là bà này, con của bà được sống lại, được tài sản được trả lại hoàn toàn là gì? Bởi vì Chúa ban thưởng cho bà qua cái tấm lòng nhân từ của bà, qua tấm lòng nhân từ của bà đối với người của Đức Chúa Trời. Hay là nói cách khác, quyền năng của Chúa bày tỏ một cách tuyệt vời trên cuộc đời của bà Sunem này, bởi vì bà có cái tấm lòng nhân từ đối với người khác. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn có một gia đình tươi mới, có một hôn nhân tươi mới, có mối quan hệ tươi mới mỗi ngày, điều mà chúng ta cần có đó là hãy đối xử với nhau cách nhân từ. Chúa ban thưởng, ban phước hạnh trên gia đình của chúng ta qua cái tấm lòng nhân từ của chúng ta đối với nhau. Có một câu chuyện nói về một người cô dạy lớp 5. Người cô này tên là Mrs. Thompson. Mỗi cái mùa học đầu tiên, cái ngày đầu tiên thì người cô này thường nói với tất cả các em trong lớp 5 là cô rất là thương các em, bằng nhau bình đẳng hết. Nhưng mà có một lần này, cô Thompson này không thể nào thương được một đứa học sinh. Đứa học sinh này tên là Teddy Stoddard. Teddy Stoddard là người mà trước đây một năm cô Thompson này thấy em Teddy này đối xử với bạn bè rất là tệ. Cho nên bà có một cái ác cảm về Teddy, mà năm này Teddy lại là ở trong lớp của bà, mà ngồi cái hàng phía trước của người cô này. Người cô này mới diễn tả Teddy một người rất là dơ, hầu như ngày nào cũng cần phải tắm cả, dơ đến như vậy. Và áo quần của em rất là, tới gần cũng có cái mùi hôi nữa. Và cái cách đối xử của em đối với bạn bè không có tốt chút nào. Đến nỗi mà cô Thompson này, cô mới bực mình đến cái chỗ mà cô muốn, mỗi lần mà chấm bài cho Teddy là cô lấy cái cây viết đỏ ra viết mấy cái chỗ sai của Teddy. Và cô rất là thích muốn để cái chữ F thiệt là lớn ở trong những cái bài thi của Teddy. Cái trường mà cô Thompson này dạy thì nó có một cái luật là tất cả những người thầy cô dạy phải đọc lại cái lịch sử, history của những học sinh trong cái trường đó. Thì cô Thompson này cũng rất là bực mình về Teddy. Cho nên thay vì đọc về cái lịch sử của Teddy, cô để cho tới cuối cùng không còn, cô đọc hết của mấy đứa khác rồi cuối cùng cô mới đọc của Teddy. Và có một cái khám phá làm cô rất là bất ngờ. Đó là cô đọc như thế này. Ở trong lớp 1, thì thầy cô lớp 1 nói về Teddy như thế này. Teddy là một người rất là thông minh, hay có cái nụ cười trên khuôn mặt. Teddy rất là gọn gàng và rất là lịch sự. Thật là một hãnh diện có Teddy trong lớp của mình. Đến lớp 2 thì thầy ở trong lớp 2 viết như thế này về Teddy. Teddy là một người rất là giỏi. Bạn bè trong lớp ai cũng thích cả. Nhưng mà có một điều làm cho Teddy Đời sống ở nhà không được yên ổn mấy, bởi vì mẹ Teddy đã gặp một cái cơn bệnh rất là hiểm nghèo. Đến lớp thứ ba thì cô lớp thứ ba viết như thế này: cái chết của mẹ Teddy đã làm một điều gánh nặng lớn vô cùng trên Teddy. Teddy cố gắng nhưng mà cũng học không nổi, bởi vì cha của Teddy không có care gì về việc học hành của Teddy cả. Và điều này nó đã ảnh hưởng đến Teddy rất là nhiều. Và nếu không có giúp đỡ Teddy thì nó sẽ tệ hơn. Đến lớp thứ ba thì người cô ở trong lớp thứ ba viết như thế này: Teddy bây giờ rất là nhút nhát, không có muốn học hành gì nữa cả. Và Teddy cũng chẳng có bao nhiêu bạn. Ngồi trong lớp thì phần lớn thời gian là Teddy ngủ. Đọc tới đây, cô Thompson cổ giật mình. Bây giờ cổ mới hiểu được cái nan đề của Teddy. Và cô rất là xấu hổ vì có cái nghĩ sai lầm về Teddy. Cho nên cái điều mà còn tệ hơn nữa đó là tới cái học từ tháng 9 cho tới tháng 12 thì tới lễ Giáng sinh thì các em học sinh trong lớp đem quà vô tặng cho cô Thompson này. Khi tặng cho cô Thompson những cái món quà gói rất là đẹp thì cô mở ra để cho các bạn thấy quà gì. Teddy cũng đem một món quà mà gói một cách rất là lượm thượm, dùng những cái giấy báo gói một cái món quà. Và tới phiên cô Thompson phải mở món quà của Teddy thì cô mở ra mà trong lòng rất là đau. Nhưng khi mở ra thì thấy có một cái sợi dây chuyền, có những cái cục đá gắn liền với nhau nhưng mà có mắt mấy cục đá lận. Đưa lên cho các bạn coi thì các bạn cười quá chừng, cười một cách chê bai. Nhưng mà cô Thompson đã làm cho các bạn của Teddy ngạc nhiên vô cùng, là cô nói rằng đây là món quà rất là đẹp và cô đeo vào trong tay của cô. Không những và Teddy cũng có một cái tặng cho cô một bình nước hoa, nhưng mà bình nước hoa xài đâu, chỉ còn có một chút ở dưới thôi. Cô Thompson mới lấy cái bình nước hoa đó xịt vào trong cái cổ của mình. Wow, Teddy ngạc nhiên vô cùng, tất cả các bạn trong lớp ngạc nhiên vô cùng. Và sau khi trong cái buổi học xong rồi các em về thì Teddy ở lại nán lại một chút và tới nói với cô Thompson rằng: cô ơi, cái nước hoa của cô sức làm cho con nhớ mẹ của con, nó có cái mùi thơm giống mẹ của con. Và sau khi ngày hôm đó Teddy ra về thì cô Thompson này ngồi trong lớp khóc cả tiếng đồng hồ. Và sau khi khóc rồi, cô quyết định là cô sẽ không có dạy viết, không có dạy đọc, không có dạy toán nữa, nhưng mà cô sẽ dạy các em. Rồi sau đó cô Thompson tìm mọi cách để giúp đỡ, khích lệ Teddy. Và điều rất là kỳ diệu đó là trong vòng chưa đầy một năm, Teddy học rất là giỏi, học rất là xuất sắc. Và Teddy đã trở thành, qua cái sự giúp đỡ tận tình hết lòng của cô Thompson, Teddy đã trở thành một học sinh rất là tươi mới, rất là lạ thường. Và Teddy đã trở thành, sau khi học xong cái lớp của cô này cuối năm, Teddy đã trở thành người học sinh mà cô Thompson thích nhất. Một năm sau, cô Thompson mới nhận được một cái nốt dán ở trên cái cửa của cô. Và cái nốt đó nói như thế này: cô Thompson ơi, cô vẫn là người cô con thích nhất. Rồi 6 năm qua sau đó thì Thompson, Teddy lại gửi cho cô một lá thư và nói rằng con đã học xong trung học. Dầu rằng có khó nhọc rất là nhiều, nhưng mà thưa cô, con trong tất cả những bạn học, những học sinh trong trường đó, con đứng hàng thứ ba. Và thưa cô vẫn là người cô con thích nhất. 4 năm sau thì một lá thư khác gửi đến cho cô Thompson. Và trong lá thư đó nói như thế này: con đã học xong đại học và con muốn học cao hơn nữa. Nhưng mà xin cô biết, cô vẫn là người cô con thích nhất. Rồi 4 năm sau đó, cô mới nhận thêm một cái lá thư nữa và nói rằng con đã học xong đại học. Rất là khó, nhưng mà con muốn nói cho cô biết, cô vẫn là người cô con thích nhất. Và ký tên ở dưới. Bây giờ tên của Teddy Stutter không có còn ngắn như vậy nữa, nhưng mà dài hơn một chút. Bác sĩ Teddy Stutter. Và câu chuyện không có chấm dứt, chưa có chấm dứt ở đó, thưa quý ông bà anh chị em. Teddy trong lúc học bác sĩ thì gặp một người con gái và quyết định đám cưới với người con gái đó. Và cái điều xảy ra đó là cách đó 2 năm, ba của Teddy đã qua đời, mẹ thì qua đời lâu rồi. Ba của Teddy qua đời, cho nên Teddy mới gửi một cái lá thư và nói rằng: cô ơi, xin cô làm đại diện cho mẹ của con trong đám cưới được không? Wow! Và xin cô biết, xin cô nhớ rằng cô vẫn là người cô quý nhất của con. Và cô Thompson này nhận cái lời. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Trong cái ngày đám cưới của Teddy, cô Thompson đeo cái vòng mà Teddy tặng cho, và cô cũng xịt cái nước hoa mà Teddy tặng cho mình. Và khi ngồi đó, cô với tròn vai hớt ôm Teddy mạnh vào và nói như thế này: bác sĩ Teddy ơi, cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi. Bác sĩ Teddy mới tròn vai ôm cái cô Thompson này và nói rằng: thưa cô Thompson, cảm ơn cô vô cùng bởi vì cô tin con. Cô khích lệ con. Cô bày tỏ lòng nhân từ đối với con. Cho nên con đã trở thành một người đặc biệt. Cô Thompson với rưng rưng nước mắt và nghiêng qua nói nhỏ với Teddy rằng: Teddy ơi, Teddy đã sai hết rồi. Chính Teddy là người dạy cho cô trở thành người biết dạy dỗ trong cuộc đời là gì. Thưa quý ông bà anh chị em, lòng nhân từ trong trắng, đơn giản. Lòng nhân từ nó ảnh hưởng đến những người xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Lúc mới yêu nhau có thể mình bày tỏ lòng nhân từ rất là tuyệt vời, nhưng mà sau khi ở một thời gian với nhau rồi, còn nữa không? Hay là chúng ta chỉ bày tỏ lòng nhân từ với những người ngoài, nhưng mà trong gia đình của chúng ta thì chúng ta sắc sược với nhau, chúng ta hơn thua với nhau. Lòng nhân từ nó đem lại cái sự tươi mới trong gia đình của chúng ta. Ở đây trong cái câu chuyện người đàn bà Sunen này được sự tươi mới trở lại, được một người con từ kẻ chết sống lại, được lại tất cả những tài sản của mình, huê lợi của mình. Bởi vì sao? Bởi vì bà tỏ lòng nhân từ với người của Đức Chúa Trời, và Chúa ban thưởng cho bà. Không những vậy thôi, nhưng mà Elise có báo trước cho bà biết là cái nơi bà ở sẽ có hạn hán 7 năm liên tục. Lúc bấy giờ thì chưa có hạn hán tới, nhưng mà 7 năm tới sẽ có hạn hán. Bà ta đã làm gì? Bà ta dần mà bào chữa nó ô đang sống tốt như thế này mà phải đi đâu, phải không? Không, bà ta vâng lời ngay lập tức. Mà dời nhà mình từ đây qua bên đường kia hay là tới thành phố nọ nó dễ. Nhưng mà phải dời từ ở đó qua một cái nước khác để ở, để tránh cái hạn hán là một chuyện rất là khó. Chẳng hạn giống như bây giờ có một tiên tri nào nói với chúng ta là 7 năm nữa nước Mỹ này sẽ có không những hạn hán nhưng mà đói khát cả nước Mỹ này, quý vị phải đi nước khác thì mới sống nổi. Quý vị cảm thấy chuyện đó là dễ hay là khó nếu mà mình dời đi nước khác? Rất là khó. Nhưng mà bà Sunem này sẵn sàng vâng lời. Bà sẵn sàng, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để ý cái chữ này, bà sẵn sàng thay đổi. Và đó là cái nguyên tắc mà đã đem lại phước hạnh trong cuộc đời của bà. Có những, và nói về sự thay đổi nó không có phải là dễ, thưa quý ông bà anh chị em. Trong gia đình của chúng ta có những cái gay cấn, nó dường như muốn chết cái mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái như không còn nữa. Chúa nói hãy thay đổi. Mà mình như thế nào? Mình nói không. Không. Ổng phải thay đổi, bả phải thay đổi, chứ con không thay đổi. Con có gì đâu mà phải thay đổi. Và vì không thay đổi cho nên nhiều gia đình đã đến cái chỗ ly dị, hôn nhân, tình cảm, chết mất. Mối quan hệ giữa mẹ con, cha con không còn nữa. Bởi vì không ai chịu thay đổi. Rồi thưa quý ông bà anh chị em, chữ thay đổi trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Có nghĩa là ăn năn, nhận thấy cái lỗi của mình và ăn năn sửa đổi. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 5 nói như thế này: hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của ngươi. Ăn năn có nghĩa là thay đổi cái nhìn của mình, sự suy nghĩ của mình. Mà một đời sống thay đổi thì sự suy nghĩ phải thay đổi trước. Nếu đời sống đó không chịu thay đổi, sự suy nghĩ không chịu thay đổi, thì đời sống đó không thể nào thay đổi được cả. Nhiều gia đình sẽ được tươi mới trở lại. Mối quan hệ giữa mình với người khác sẽ được tươi mới trở lại nếu mình chịu thay đổi. Nếu mình chịu ăn năn hối cải cái lỗi của mình, chứ không phải là chỉ tay cái của người kia. Tôi đọc rồi tôi có giúp người này người nọ. Tôi thấy lạ cái chỗ là người trong cuộc gặp những cái nan đề trong đời sống, họ không chịu thay đổi, mà họ nói tại sao cái vấn đề nó không thay đổi mà nó còn tệ hơn. Quý ông bà chị em thấy lạ không? Tại sao họ không thay đổi mà nó, tại sao vấn đề không thay đổi mà tại sao thấy nó còn tệ hơn? Tôi thích một câu châm ngon này lắm, một ngạn ngữ mà tôi rất là thích. Ngạn ngữ đó nói như thế này: nếu bạn vẫn tiếp tục làm những gì bạn đã làm thì bạn sẽ lãnh cái hậu quả những gì bạn đang lãnh. Nếu bạn vẫn tiếp tục làm những gì bạn làm thì bạn sẽ gặt lấy hậu quả những gì bạn đang gặt hái. Mình mong muốn có điều phước hạnh tốt đẹp, nhưng mà mình không muốn thay đổi. Mình không có muốn cư xử một cách tốt đẹp với nhau, nhân từ với nhau, làm sao có sự thay đổi được. Chưa nói về vấn đề bệnh hoạn, vì mình không thay đổi cho nên trong thân thể của mình nó sinh ra những cái ung nhọt trong thân thể của mình. Cho nên nếu chúng ta, gia đình của tôi có cái sự u ám, mối quan hệ với nhau dường như úa tàn, nó có thể được tươi mới trở lại, thưa quý ông bà anh chị, nếu mình sẵn sàng chịu thay đổi. Nó bắt đầu từ tôi. Đừng bao giờ nói bắt đầu từ anh này, chị này, bà này, ông này. Không, hãy bắt đầu từ tôi. Chúa nói như thế nào? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32: hãy ở với nhau cách nhân từ. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Hãy ở với nhau cách nhân từ nghĩa là sao? Ở với nhau cách nhân từ nghĩa là sao? Nghĩa là như cái cách bà siêu nêm này đối xử với người của Đức Chúa Trời. Bà có phải xây một cái nhà đặc biệt, một cái phòng đặc biệt cho người Đức Chúa Trời không? No. Không có luật pháp nào bắt bà phải làm chuyện đó hết, nhưng mà bà sẵn sàng làm. Bà có cần phải đối xử tử tế với người của Đức Chúa Trời không? No. Nhưng mà bà đã làm. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có thể những người thân thương trong gia đình của mình không đáng để được mình bày tỏ lòng nhân từ, nhưng mà mình sẵn sàng làm. Cái chữ nhân từ ở đây đôi lúc thấy nó không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà khi tôi lên mạng tôi kiếm có một cái bản dịch gọi là bản dịch Kinh Thánh rõ ràng, thì cái bản dịch này dịch cái chữ nhân từ như thế này: hãy sống cư xử ngọt ngào với nhau. Wow, I like that. Be sweet to one another. Mới cưới nhau ngọt ngào với nhau lắm phải không? Hãy nhớ lại lúc đó và hãy đối xử với nhau cách ngọt ngào. Trong lời nói của mình, hãy đối xử với nhau cách ngọt ngào. Chứ không phải chỉ ngoài đường mình đối xử với nhau, với người lạ ngọt ngào, rồi mình quên những người trong gia đình của mình. Hãy nói những cái lời nhẹ nhàng, vui thỏa với nhau. Tôi có nghe lóm một số những cái lời nói chuyện với nhau trong gia đình. Ở ngoài thì họ nói chuyện nghe dễ thương lắm, nhưng mà khi nói chuyện vợ chồng với nhau nghe ớn luôn. Wow, không phải lúc họ giận họ mới nói cái kiểu đó, hay lâu lâu mới nói lần thì không nói gì, lúc nào cũng nói sẵn sàng mất hồn lắm. Không những chồng nói với vợ cái kiểu đó mà ngay cả vợ nói với chồng cũng như vậy, thì còn cái gì nữa? Hãy ở với nhau cách nhân từ, hãy ở với nhau cách ngọt ngào trong cái hành động của mình với nhau. Hồi sáng tôi thức dậy, chợt thức dậy cỡ chừng 4 giờ mấy, 5 giờ. Tôi coi thử, dạy coi thử mấy đứa nhỏ ngủ có đắp mền rồi kỹ không rồi. Tôi xuống dưới, tôi rót cho nhà tôi một ly nước và hâm ấm. Nhà tôi thích nước, uống nước ấm. Tôi bưng lên để cho nhà tôi uống nước ấm. Tôi có cần phải làm cái điều đó không? Không. Giờ đó ngủ cho nó đã, cần gì phải làm. Không phải tôi khoe tôi, nhưng mà chúng ta thấy cái lòng nhân từ nó bắt đầu từng cái hành động nho nhỏ đối xử với nhau. It's beautiful. Rất là tuyệt vời khi chúng ta nghĩ với nhau, ô cái người kia cần cái gì, thích cái gì, hãy làm cái đó cho họ. Đừng có bắt người đó phải làm gì cho mình. Bởi vì sao? Khi mình làm cái đó cho người khác, như người phụ nữ Sunem này, Chúa ban thưởng cho chúng ta. Và gia đình của chúng ta sẽ trở thành một gia đình tươi mới mỗi ngày, khi mỗi ngày chúng ta bày tỏ lòng nhân từ cho nhau. Amen. Amen.